Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Trọng Thành, Thụy My và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 3, 2014. Tại Việt Nam, dường như hai dân oan dương nội cắn lưỡi tự tử trong trại tạm giam. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc điều phối tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Tàu Philippines phá vòng vây Trung Quốc đổ bộ lên bãi cỏ mây trong vùng quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Mỹ và Nga thảo luận về hồ sơ Ukraine tại Paris. Pháp tổ chức vòng 2 của bầu cử cấp địa phương, cánh tả lo ngại quy mô thảm bại. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, dường như hai dân oan dương nội cắn lưỡi tự tử trong trại tạm giam. Tối ngày hôm qua, gia đình hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang, dân oan đấu tranh đòi đất ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, bị bắt cách đây 3 ngày, đã được công an thông báo là hai người này đã cắn lưỡi tự tử trong trại tạm giam. Hàng trăm người dân Dương Nội kéo đến trụ sở công an quận Hà Đông yêu cầu cho biết sự việc, thì lại có thêm 3 người bị bắt đi.
Điều đáng chú ý là cả hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang hồi đầu năm khi bị triệu tập lên công an đã viết giấy ủy quyền cho thân nhân, ghi rõ là trước khi đi họ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và không có ý định tự tử. Trả lời RFI Việt ngữ vào lúc 19 giờ tối qua, tức 1 giờ sáng Việt Nam ngày 30 tháng 3, bà Cấn Thị Theo ở tổ dân phố Trung Bình, phường Dương Nội kể lại sơ qua tình hình.
Chúng tôi là những người nông dân không chuyển được nghề nghiệp thì họ thu hồi hết đất của chúng tôi. Họ ủi phá tất cả lúa má mồ mả của nhân dân chúng tôi cách đây 4 năm, từ năm 2010. Thì trong cái thời gian này là chúng tôi cứ đi gửi đơn để kêu cứu các nơi giải quyết trả lại quyền lợi cho chúng tôi. Ngày 26 tháng 3 thì họ bắt hai người dân của chúng tôi. Đấy là ông Trần Văn Miên và ông Trần Văn Sang. Đấy, họ không đọc lệnh mà họ lại bắt ở đâu. Cả nhà là cứ nháo nhác lên đi tìm, đi mò sông, mò ao, đi đến các bệnh viện để tìm sợ là bị tai nạn. Sau đến lúc 9-10 giờ đêm thì họ thông báo là họ đã bắt hai người đấy và họ vu cho hai người đấy là tội gây rối trật tự công cộng. Thế là đến chập tối hôm nay, nghe người nhà nói lại thì công an điện về cho gia đình và là hai ông đấy đã cắn lưỡi tự tử ở trong trại rồi. Thế bà con rất là bức xúc, đi ra công an quận Hà Đông thì hỏi thực hư ra sao. Khi bà con ra thì người ta lại bắt thêm ba người nữa và đánh một người phải đi cấp cứu. Bây giờ là họ lại khủng bố bà con thì chẳng biết ai khủng bố, nhưng mà cứ ném những bọc nước mắm hay bọc phân thối vào bà con. Bây giờ trời ở Hà Nội đang mưa nhưng bà con vẫn trải bạt để nằm ở trước cổng đồn công an quận Hà Đông ạ.
Hôm nay người dân Dương Nội lại tiếp tục đến công an yêu cầu cung cấp tình hình sức khỏe của hai người bị bắt. Bà Cấn Thị Theo cho biết thêm.
Hôm nay thì bà con kéo nhau ra công an quận Hà Đông để yêu cầu cho gặp hai ông Trần Văn Sang và Trần Văn Miên để xem thực hư thế nào, sống chết ra sao. Ông trưởng công an quận và ông phó công an quận cũng đã tiếp bà con. Thì họ bảo hôm nay chủ nhật thì các bộ phận người ta nghỉ hết rồi, không thể cho gặp được. Họ bảo là hai ông đấy vẫn bình thường. Thế bà con phải bảo nếu mà bình thường thì cho chúng tôi gặp thì tôi nhìn được đằng xa cái thế cũng được. Nhưng mà họ lại bảo hôm nay là chủ nhật. Thế bà con rất là lo, nhất là gia đình thì người ta rất là lo lắng, không biết thân nhân của người ta sống hay chết. Thì họ nói là đến sáng mai sẽ cho gặp lại thân nhân. Thế thì không biết là sáng mai họ có cho gặp hay không. Nếu mà mai họ mà không đưa người ra gặp thì có khả năng là hai ông đấy đã bị chết rồi.
Dạ, xin rất cảm ơn bà Cấn Thị Theo ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc điều phối việc tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích. Hôm nay, theo AFP, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy mảnh vỡ nào của chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines bị mất tích. Chính quyền Úc quyết định thành lập một trung tâm điều phối đặc biệt và bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng là người đứng đầu trung tâm để phối hợp các hoạt động tìm kiếm.
3 tuần sau khi mất tích, chưa hề có dấu vết gì về chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines. Cuối tuần này, việc tìm kiếm được chuyển hướng sang một khu vực mới, rộng khoảng 320.000 cây số vuông, cách Perth, thành phố ven biển miền Tây nước Úc, gần 2.000 km về phía Tây, sau các tính toán mới cho thấy máy bay có khả năng rơi sớm hơn dự kiến vì hết xăng. Cuộc tìm kiếm phải được tiến hành hết sức khẩn trương vì chỉ còn ít ngày nữa về nguyên tắc các hộp đen nếu bị chìm trong nước sẽ ngừng phát tín hiệu. Hải quân Mỹ đã huy động một phương tiện đặc biệt trang bị các máy nghe dưới nước có khả năng định vị các tín hiệu ở độ sâu 6.000 mét dưới mặt biển. Trong những ngày gần đây, hàng chục thậm chí hàng trăm mảnh vỡ được các vệ tinh phát hiện tại vùng biển Nam Ấn Độ Dương, nhưng các lực lượng tìm kiếm không vớt được mảnh nào do điều kiện hết sức khắc nghiệt tại vùng biển này. chính phủ Úc quyết định thành lập một trung tâm điều phối đặt trụ sở tại Perth do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Angus Huston đứng đầu. Theo Thủ tướng Úc, không ai tốt hơn là cựu Bộ trưởng. Để thực hiện công việc này, ông Huston từng đứng đầu ngành quốc phòng Úc từ năm 2005 đến 2011. Hiện tại, có các tàu chiến và phi cơ của 7 quốc gia tham gia tìm kiếm. Trung tâm điều phối nói trên, ngoài nhiệm vụ phối hợp các hoạt động tìm kiếm, còn là nơi cung cấp thông tin cho gia đình các người mất tích, cung cấp các trợ giúp nếu các thân nhân muốn đến Úc và kể cả các dịch vụ phiên dịch và trợ giúp tâm lý.
Tàu Philippines phá vòng vây Trung Quốc đổ bộ lên bãi cỏ mây trong vùng quần đảo Trường Sa. Tại khu vực bãi Second Thomas Shoal, tên Việt Nam là bãi cỏ mây, hiện do Manila kiểm soát nhưng đang bị tuần duyên Trung Quốc phong tỏa. Vào ngày hôm qua, một chiếc tàu tiếp tế của Philippines đã vượt qua được vòng vây của tuần duyên Trung Quốc để đổ bộ lên bãi. Thất bại của tàu Trung Quốc trong việc ngăn chặn diễn ra dưới sự chứng kiến tận mắt của truyền thông quốc tế.
Sau thất bại hôm 9 tháng 3 khi hai tàu tiếp tế dân sự của mình bị tuần duyên Trung Quốc phong tỏa bãi Thomas Shoal chặn đường, đã phải trở lui. Vào hôm qua, Manila lại phái một con tàu khác đến tiếp tế cho đơn vị thủy quân lục chiến Philippines đồn trú tại đây. Điểm khéo léo của Manila lần này là cho nhiều nhà báo quốc tế đi theo chiếc tàu tiếp tế. Theo hãng Reuters, khi còn cách bãi cỏ mây khoảng một tiếng đồng hồ, chiếc tàu Philippines thuộc loại nhỏ đã bị hai chiếc tàu tuần duyên Trung Quốc phát hiện và săn đuổi. Một chiếc còn tìm cách cắt ngang đường đi của tàu Philippines. Thế nhưng, chiếc tàu Philippines đã tăng tốc độ, lách chiếc tàu Trung Quốc ở phía trước, và rốt cuộc đã chạy được vào vùng biển nông mà tàu tuần duyên Trung Quốc không thể tiếp cận. Tất cả các động thái, ngăn chặn, hù dọa, cũng như phản ứng kiên quyết và khéo léo của chiếc tàu Philippines đã diễn ra dưới sự chứng kiến của một phái đoàn nhà báo, kể cả nhà báo quốc tế, đi theo chuyến tàu. Dù đã tiếp tế thành công, nhưng chính quyền Manila vẫn xem xét khả năng chính thức phản đối Bắc Kinh về mưu toan ngăn chặn vào hôm qua. Trong tình hình đó, vào hôm nay, chính quyền Philippines chính thức nộp bản luận chứng cáo buộc các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông lên Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Trong một cuộc họp báo ở Manila, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết là tài liệu mà Philippines đệ trình yêu cầu Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc phán quyết rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đã vi phạm luật quốc tế.
Thái Lan bầu cử Thượng viện trong bối cảnh khủng hoảng chính trị. Hôm nay, cử tri Thái Lan được kêu gọi đi bầu lại một nửa trong số 150 thượng nghị sĩ. Cuộc bầu cử Quốc hội, tức Hạ viện hồi đầu tháng 2 vừa qua, đã bị Tòa án Bảo hiến bác bỏ. Do vậy, Thượng viện đứng ra đảm nhiệm vai trò lập pháp. Những người biểu tình chống chính phủ ủng hộ cuộc bầu cử Thượng viện vì phe đối lập chiếm đa số tại đây, trong lúc Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị Ủy ban chống tham nhũng điều tra, và chính Thượng viện sẽ quyết định về việc có truy tố và buộc bà Yingluck phải từ chức hay không. Từ Bangkok, thông tin viên của đài RFI Andrew Davis tường trình.
Au début de février, les manifestants anti-gouvernementaux ont fait tout ce qu'ils ont pu pour perturber les élections législatives.
Vào đầu tháng 2, những người biểu tình chống chính phủ đã làm mọi cách để gây rối, cản trở cuộc bầu cử hợp pháp. Họ đã lấy hòm phiếu, phiếu bầu, đe dọa ứng viên và cử tri, và cuối cùng họ đã đạt được mục tiêu của mình. Tòa án Bảo hiến đã hủy bỏ cuộc bầu cử này. Cũng vẫn những người biểu tình này lại có thái độ hoàn toàn khác đối với cuộc bầu cử Thượng viện ngày hôm nay, 30 tháng 3. Họ tuyên bố tránh gây ra những sự cố và thậm chí còn hồ hởi tham gia cuộc bỏ phiếu. Có hai lý do giải thích điều này. Trước tiên là phe đối lập chiếm đa số tại Thượng viện. Một nửa trong số 150 thượng nghị sĩ được chỉ định bởi các thẩm phán và lãnh đạo các cơ quan nhà nước đại diện cho bộ máy bảo thủ trong chính quyền. Lý do thứ hai là phong trào chống chính phủ cần đến Thượng viện để hoàn tất tiến trình phế truất thủ tướng chính phủ trong khuôn khổ cuộc điều tra về tham nhũng. Trong những ngày tới, Ủy ban chống tham nhũng phải quyết định có khởi tố bà Thủ tướng Yingluck Shinawatra hay không, với tội danh khinh suất trong khi thực hiện trách nhiệm trong chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Thế nhưng Thượng viện có tiếng nói quyết định cuối cùng về việc buộc tội bà Yingluck.
Châu Âu ra lệnh cấm nhập cá từ Campuchia vì đánh bắt không đúng luật lệ. Đầu tuần này, Ủy ban châu Âu ra thông báo cá của Campuchia và hai nước châu Phi khác không được phép nhập vào thị trường Liên hiệp châu Âu vì đánh bắt sai quy định luật pháp quốc tế. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan tường trình.
Lệnh này được thực hiện sau khi vào tháng 11 năm 2013, Liên hiệp châu Âu chính thức cảnh báo ba nước trên là phải thực hiện đúng quy định đánh bắt theo luật quốc tế nhằm bảo đảm môi trường sinh thái trên biển. Các tổ chức phi chính phủ và bảo vệ môi trường như Tổ chức Công lý Môi trường lên tiếng hoan nghênh lệnh cấm này vì họ coi đây là hành động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường vùng biển. Các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp hàng năm chiếm 15% tổng sản lượng đánh bắt cá trên thế giới, tức là chiếm doanh thu khoảng 10 tỷ euro. Cambodia được Liên hiệp châu Âu dành cho quy chế ưu đãi nhiều loại hàng hóa sản phẩm như mặt hàng dệt may, cá, lúa gạo được xuất qua thị trường Liên Âu mà không bị đánh thuế và cũng không có giới hạn số lượng. Trên thực tế, Cambodia không có tàu đánh bắt cá đi hoạt động ở nước ngoài. Những tàu đánh bắt cá di chuyển ở vùng biển quốc tế mang cờ Cambodia là do được chính quyền Cambodia cho phép. Thỏa thuận mà chính quyền Cambodia dành cho tàu cá nước ngoài mang cờ Cambodia không được tiết lộ, và tàu đánh cá nước ngoài mang cờ Cambodia là tàu nước nào cũng chưa được xác định. Theo Ủy ban Liên Âu, thì nhiều tàu cá nước ngoài được Cambodia cho treo cờ quốc gia Cambodia dễ dàng. Hành động như vậy là tiếp tay cho hoạt động đánh bắt cá trái phép phạm pháp, nông binh, RFI.
Bắc Triều Tiên lại đe dọa thử hạt nhân. Chính quyền Bình Nhưỡng vào ngày hôm nay tuyên bố không loại trừ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư nhằm đáp trả những mối đe dọa do Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận, cũng như việc Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm trung. Trong thông cáo được hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đe dọa, chúng ta không loại trừ một hình thức thử nghiệm hạt nhân mới nhằm tăng cường vũ khí răn đe hạt nhân của chúng ta, từ ngữ trong nguyên văn. Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng phản đối việc Liên Hiệp Quốc vào cuối tuần qua đã lên án Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa. Theo Bắc Triều Tiên, điều không thể chấp nhận được là Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc lên án các vụ bắn tên lửa mang tính phòng thủ của chúng ta, đồng thời lại bỏ qua các cuộc tập trận chiến tranh nguyên tử mà Hoa Kỳ tiến hành, và chính điều này dẫn đến phản ứng của chúng ta, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng việc bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Nô Đông trong tuần qua nằm trong khuôn khổ luyện tập tự phòng vệ trước các cuộc tập trận hỗn hợp hàng năm do Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành từ hơn một tháng qua. Hôm thứ Tư, 26 tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm đáp trả cuộc họp thượng đỉnh ba bên Mỹ, Hàn, Nhật tại La Hay, Hà Lan. Hôm sau, 27 tháng 3, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc lên án những hành động này, nhưng không đưa ra thêm các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Cuối tháng 2, đầu tháng 3, Bắc Triều Tiên đã bắn thử nhiều tên lửa tầm ngắn. Cho đến nay, Bình Nhưỡng đã thực hiện 3 vụ thử hạt nhân vào năm 2006, 2009 và 2013. Ngoại trưởng Mỹ và Nga thảo luận về hồ sơ Ukraine tại Paris. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Sáu, 28 tháng 3, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định giao cho các ngoại trưởng của mình thảo luận tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Do vậy, chiều nay, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov gặp nhau tại Paris. Từ Washington, thông tin viên của đài RFI Jean-Louis Pouquet tường trình.
Après s'être entretenu par téléphone hier avec son homologue russe, John Kerry, qui était en route pour Washington,
ngày hôm qua, sau khi điện đàm với đồng nhiệm Nga, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường từ Cận Đông trở về Washington, đã cho chuyên cơ đổi hướng bay sang Paris. Tại đây vào tối nay, hai ngoại trưởng có các cuộc thảo luận về hồ sơ Ukraine. Sau cuộc điện đàm với ông Kerry, ông Lavrov đã tuyên bố trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng Moscow không hề có ý định xâm chiếm các vùng khác của Ukraine. Một tuyên bố mang tính khích lệ, nhưng Washington lại tỏ ra bi quan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng mục đích của cuộc gặp là thảo luận giai đoạn tiếp theo trong hồ sơ Ukraine. Như vậy, đối với Hoa Kỳ, vấn đề Crimea coi như đã xong, nhưng Washington muốn trấn an các nước châu Âu là ông Putin sẽ dừng lại ở đó mà thôi. Cho dù Kremlin thay đổi giọng điệu, các nhà phân tích cho rằng rất khó có thể hài hòa nhanh chóng lập trường của Mỹ và Nga. Tổng thống Obama muốn là Kremlin đối thoại trực tiếp với chính quyền ở Kiev, trong lúc Ngoại trưởng Lavrov ngày hôm qua vẫn cho chính quyền này là không có tính chính đáng. Ông Putin muốn Ukraine trở thành một liên bang, cho phép các vùng phía đông và phía nam có quyền tự trị rộng lớn hơn, nơi có đa số dân cư là người Nga, nhằm dựng lên một thành lũy để đối mặt với các vùng phía Tây, thân phương Tây.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Pháp tổ chức vòng 2 của bầu cử cấp địa phương, cánh tả lo ngại quy mô thảm bại. Hôm nay, cử tri Pháp lại được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 2 của bầu cử cấp địa phương. Các phòng phiếu mở cửa từ 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 18 giờ ở các địa phương tỉnh nhỏ. Tại Paris và các thành phố lớn, phòng phiếu mở cửa cho tới 20 giờ. Trong số 36.700 công xã, quận, thành phố bầu lại thị trưởng, dân biểu địa phương, chỉ có 6.455 nơi tổ chức cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay. các nơi khác đã có kết quả ngã ngũ ngay sau vòng 1, cách ngày một tuần. Theo giới quan sát, có 4 thách thức chính cho cuộc bỏ phiếu vòng 2. Thứ nhất là tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong vòng 1, cách ngày một tuần, tỷ lệ cử tri vắng mặt lên tới mức kỷ lục hơn 36%. Thách thức thứ hai là quy mô thất bại của cánh tả. Sau vòng 1, nhìn trong tổng thể, cánh hữu đã về đầu với 46,54%, cánh tả 37,74%. Cánh tả hy vọng là nếu trong vòng 2, số cử tri tham gia bỏ phiếu cao hơn vòng 1, thì sẽ hạn chế được quy mô thảm bại. Câu hỏi thứ ba là đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Front National sẽ chiếm được bao nhiêu thành phố? Đảng cực hữu ra ứng cử tại 500 địa phương. Sau vòng 1, Mặt trận Quốc gia có một ứng viên thắng cử ngay và về đầu tại 21 công xã. Trong vòng 2, đảng này có danh sách ra ứng cử tại 328 đơn vị. Thách thức cuối cùng là quy mô thắng lợi của cánh hữu. Liệu có một làn sóng xanh của đảng UMP hay không để bù lại thất bại trong cuộc bầu cử năm 2008? Vào thời điểm đó, UMP bị mất 90 thành phố lớn có hơn 10.000 dân. Như thông lệ, vào lúc 20 giờ hôm nay, các phương tiện truyền thông sẽ công bố kết quả sơ bộ của bỏ phiếu. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hôm nay cử tri cũng được yêu cầu đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương. Tuy chỉ là bầu địa phương, nhưng kết quả của bỏ phiếu sẽ quyết định số phận của Thủ tướng Erdogan đang bị lên án mạnh mẽ vì phong cách lãnh đạo độc đoán. Ông cũng bị cả hàng loạt cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng.
Cầm quyền từ 12 năm nay không gặp đối thủ nào. Ông Erdogan, 60 tuổi, là nhà chính trị được lòng dân nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng bản thân ông cũng là nhà chính trị bị phản đối nhiều nhất. Tin tưởng vào sự ủng hộ của đa số người Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Erdogan kiên quyết không rời ghế. Nếu giành được chiến thắng áp đảo vào ngày hôm nay, ông Erdogan có thể quyết định ứng cử tổng thống vào tháng 8 tới, cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên theo thể thức phổ thông đầu phiếu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu kết quả xích sao, ông Erdogan có thể buộc phải tiếp tục lãnh đạo chính phủ cho đến cuộc bầu cử quốc hội 2015.
Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa với chủ đề Triển lãm thời trang Dior tại Bảo tàng Pushkin của Nga, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Thời trang nói theo người Pháp là vương quốc phù du. Một sản phẩm càng chạy theo mốt chừng nào lại càng dễ lỗi thời chừng ấy. Phá vỡ thông lệ, một số hiệu thời trang của Pháp lại vượt lên trên thời gian, biến sự sáng tạo trong khoảnh khắc phù phiếm thành vẻ đẹp trường tồn muôn thuở. Chính cũng vì thế mà Viện Bảo tàng Pushkin của Nga chọn triển lãm về Christian Dior. Vì cũng như Chanel của Pháp, hiệu thời trang Dior đã biết nâng các sản phẩm của mình lên hàng nghệ thuật.
Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin của Nga nổi tiếng là một trong những không gian triển lãm lớn nhất tại châu Âu, cũng như là Bảo tàng Louvre của Paris và Tate Gallery của London. Pushkin hiện có trong kho lưu trữ hàng trăm ngàn các tác phẩm đủ loại, trong đó chỉ có 1/10 mới được công chúng biết đến. Nhưng thay vì trưng bày cổ vật, thì Viện Bảo tàng của Nga lại gây bất ngờ khi chọn thời trang Christian Dior của Pháp làm chủ đề triển lãm. Viện Bảo tàng Pushkin tại Moscow giới thiệu hơn 100 sản phẩm của hiệu thời trang Dior, một sự chọn lựa khá công phu bởi vì chỉ có các tác phẩm xứng đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật mới được đem ra trưng bày trước công chúng. Thông tín viên RFI Anastasia Bekiu tại thủ đô nước Nga đã đi xem cuộc triển lãm này và gửi về bài phóng sự như sau.
L'idée de faire dialoguer l'art et les créations de haute couture, montrer comment telle ou telle œuvre a influencé Christian Dior.
Mục tiêu của cuộc triển lãm thời trang Dior tại Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin là bắt nhịp cầu nối, tạo ra một cuộc đối thoại để đối chiếu nghệ thuật hội họa với thời trang hàng sang. Chẳng hạn như cuộc triển lãm này đã cho thấy bức tranh nào của các danh họa Gustav Klimt và Modigliani đã ảnh hưởng đến cách thiết kế y phục của Christian Dior. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin lần này trưng bày khoảng 100 sản phẩm thời trang, trong đó phần lớn là các kiểu áo dạ hội đắt tiền, phần còn lại là các phụ kiện thời trang như ví tay, trang sức, mũ nón. Ngoài ra còn có một gian triển lãm trưng bày các kiểu chai nước hoa nổi tiếng của hiệu thời trang Dior. Từ những sản phẩm đầu tiên như Eau Sauvage, nước hoa, cho đến mùi hương gần đây hơn như là Dune, đồi cát, Tendre Poison, thuốc độc ngọt ngào. Song song với các sản phẩm thời trang này là 60 bức tranh của các họa sĩ trứ danh như Matisse, Goya, Picasso, Klimt. Có thể nói là danh họa Modigliani là người đã ảnh hưởng mạnh nhất đến Christian Dior. Sinh thời, ông cho biết là ông rất yêu chuộng bức tranh mang tựa đề là Nu Couché, tạm dịch là người đàn bà nằm khỏa thân của Modigliani. Bởi vì chỉ cần vài nét phác họa, một họa sĩ bậc thầy này lại lột tả được nữ tính tột cùng của người đàn bà qua những đường cong nảy lửa. Gợi hứng từ bức tranh kể trên, Dior đã thiết kế những kiểu áo dạ hội, túm ở lưng, bó sát bờ vai nhưng lại rộng ở mông, chủ yếu là để đề cao vẻ đẹp của phái nữ. Điều đó đã đặt nền tảng cho phong cách New Look, tiêu biểu cho thời trang Dior từ những năm 1950 cho tới bây giờ.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà may Christian Dior say mê nghệ thuật hội họa, vì thời niên thiếu, ông đeo đuổi giấc mơ trở thành họa sĩ, nhưng vì gia đình ông không cho phép, cho nên Christian Dior mới thi vào trường Sciences Po, tức là Viện Khoa học Chính trị. Đến khi trưởng thành và sau này thân phụ ông qua đời, Christian Dior mới tìm cách nối lại với đam mê đầu đời. Thông tín viên Anastasia Becchio cho biết thêm.
Oui, et ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'avant de se lancer dans la haute couture, Christian Dior avait ouvert deux galeries de peinture avec des amis.
Điều mà ít ai biết được là trước khi bước vào ngành thời trang hàng sang, Christian Dior đã tìm cách thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của mình qua việc sưu tầm tranh, và nhất là vào năm 23 tuổi, ông đã hùng vốn với một số người bạn để mở hai cửa hàng bán tranh. Tại Paris, ông là một trong những người đầu tiên trưng bày tại phòng triển lãm của mình các tác phẩm của Picasso, Miro và Giacometti. Tuy có năng khiếu vẽ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cho nên Christian Dior đã không được đào tạo trong lĩnh vực hội họa từ nơi tới chốn. Đổi lại, ông sẽ tận dụng cách vẽ trong lối thiết kế, đặc biệt là trong cách phác họa rất chi tiết các kiểu mẫu thời trang. Trở lại với cuộc triển lãm tại Nga lần này, có thể nói là Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin là một không gian trưng bày lý tưởng. Pushkin có một lối kiến trúc tân cổ điển, với cầu thang lớn và hàng loạt cột đá hoa cương ngay từ cổng vào, vốn đã tráng lệ nguy nga. Viện bảo tàng này còn cho gắn thêm ở đại sảnh nhiều tấm gương ở trên trần nhà, và các kiểu áo dạ hội của Dior đều được lồng kính. Điều đó khiến cho cuộc triển lãm này thêm phần lộng lẫy bề thế.
Về phần mình thì cô Florence Müller, giám đốc nghệ thuật và đồng thời cũng là tác giả của quyển sách mang tựa đề Dior l'Inspiration, tạm dịch là Dior nguồn cảm hứng, cho biết từ đâu nảy sinh các ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp này.
C'est un voyage de rêve dans le temps, dans l'histoire, dans les pays, et c'est un voyage de rencontre entre l'art et la haute couture.
Cuộc triển lãm về thời trang Dior là một cuộc hành trình vào cõi mộng, vượt thời gian, ngược dòng lịch sử và xuyên qua các châu lục. Ý tưởng sáng tạo của Christian Dior không chỉ bắt nguồn từ những bức tranh của các danh họa mà ông hằng ngưỡng mộ, mà còn nảy sinh từ các cuộc gặp mặt với giới nghệ sĩ cùng thời, cũng như từ các chuyến đi ra nước ngoài lúc ông còn sống. Christian Dior là một người có tâm hồn lãng du, nơi đâu ông cũng có thể chọn làm nhà. Ông luôn hướng ra thế giới bên ngoài, cho nên ông không thích một cuộc sống khép kín. Đối với Christian Dior, hội họa là một cuộc hành trình bất động, thể xác không cần đi mà tâm trí vẫn phiêu lưu. Còn các chuyến xuất ngoại là niềm hy vọng của các cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tranh vẽ khỏa thân của Modigliani đã giúp cho Dior định hướng các đường nét căn bản trong cách thiết kế trang phục của mình. Nhưng bên cạnh đó, loạt tranh của Picasso đã gợi hứng rất nhiều cho các bộ sưu tập thời trang và ảnh hưởng Tây Ban Nha. Các chuyến đi Nga hay Nhật cũng vậy. Christian Dior lúc nào cũng muốn đem những gì làm cho ông rung động vào trong cách thiết kế y phục của mình. Nói cách khác, ông muốn dùng ngôn ngữ thời trang để tái tạo hay diễn đạt những cảm xúc bất chợt. Thank you.
Đây không phải là lần đầu tiên thời trang Dior được đem ra trưng bày tại một viện bảo tàng, bởi vì trước đó thì đã có những cuộc triển lãm tương tự tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thế nhưng, theo lời cô Nathalie Crinière thuộc ban tổ chức và cũng là người điều hành cách sắp đặt các tác phẩm được trưng bày, thì lần này cuộc triển lãm về mặt diện tích cũng như là số lượng các tác phẩm hoành tráng hơn trước rất nhiều.
La première chose, c'est quand on est scénographe à Paris et qu'on vous dit que vous allez faire une exposition au musée Pushkin.
Đối với một người chuyên dàn dựng triển lãm tại Paris, thì tôi rất vui khi biết rằng Viện Bảo tàng Pushkin của Nga chọn trưng bày thời trang Dior. Lúc đầu thì mừng, nhưng sau đó lại lo, vì so với các viện bảo tàng khác, Pushkin có một diện tích trưng bày lớn gấp đôi. Khi làm việc với hiệu thời trang Dior để cùng chọn ra những tác phẩm xứng đáng được trưng bày, thì chúng tôi lại nhận thấy là chưa có đủ các tác phẩm quan trọng, đủ sức hấp dẫn người xem. Cuộc triển lãm về thời trang Chanel vào năm 2007, cùng tại Viện Bảo tàng Pushkin ở thủ đô Moscow, cho thấy là người Nga đặc biệt quan tâm đến các kiểu áo dạ hội, mà Pushkin lại có lối kiến trúc tân cổ điển, tiêu biểu cho thế kỷ thứ 18. Cho nên, ban tổ chức lần này phải chọn những bộ sưu tập của Dior, gợi hứng từ các kiểu trang phục của thời này. Vì thế cho nên chúng tôi đã dựa vào các tiêu chuẩn để ngỏ lời mượn một số tác phẩm thời trang của Dior, hiện nằm trong tay của một số viện bảo tàng nổi tiếng trên thế giới. Trong đó có Viện Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Kyoto ở Nhật Bản và Viện Bảo tàng Metropolitan tại Hoa Kỳ. Cuộc triển lãm vì vậy mà trở nên ngoạn mục, vì có rất nhiều tác phẩm được hội tụ về cùng một nơi, và trong đó có một số kiểu áo dạ hội theo hoa hiếm thấy vì ít khi nào được trưng bày.
Đây là lần thứ nhì Viện Bảo tàng Mỹ thuật Pushkin chọn thời trang hạng sang của Pháp để làm chủ đề triển lãm. Lần trước là vào năm 2007 với hiệu thời trang Chanel, lần này thì với Christian Dior. Theo thông tín viên của đài RFI tại Moscow, Anastasia Bekiu, thì người Nga thật sự mến mộ thời trang Pháp bởi vì trong mắt họ, các kiểu áo dạ hội của Chanel hay Dior không chỉ đơn thuần là những sản phẩm mà đã được nâng lên hàng nghệ thuật.
Réel engouement, la billetterie ne désemplit pas, y compris en semaine. Les visiteurs sont essentiellement des visiteuses, les jeunes femmes russes sont.
Tại Nga, công chúng nhiệt tình hưởng ứng cuộc triển lãm về thời trang Dior. Quầy bán vé vào cửa lúc nào cũng đông khách, ngay cả những ngày trong tuần. Còn khách nào muốn đi xem triển lãm vào lúc cuối tuần, thì thế nào rồi họ cũng không tránh khỏi cảnh đứng xếp hàng. Đối tượng thích đến xem triển lãm chủ yếu là phái nữ khá trẻ tuổi. Trong số này có các cô thuộc vào hàng gia đình giàu có, thích ăn diện, cho nên việc mua sắm các đồ hiệu của Dior hay Chanel không thành vấn đề. Nhưng phần lớn các bạn trẻ ở đây thường là sinh viên hay mới đi làm. Khi được hỏi, bạn có mua đồ hiệu chính gốc hay không, thì họ cho biết là không có đủ tiền ở trong túi, nhưng họ vẫn thích đi xem triển lãm vì họ muốn biết thời trang Pháp là như thế nào, để rồi ứng dụng một số ý tưởng vào trong cách ăn mặc thường ngày của họ. Một số phụ nữ lớn tuổi hơn thì cho biết là họ vẫn còn nhớ các bài phóng sự truyền hình nói về Christian Dior, bởi vì vào năm 1959, ông là nhà thiết kế thời trang đầu tiên đến từ Tây Âu, tổ chức biểu diễn thời trang tại thủ đô nước Nga để giới thiệu các kiểu y phục của mình. Sau chuyến đi này, hiệu thời trang Dior đã thiết kế hai bộ sưu tập mùa đông và mùa hè, gợi hứng khá nhiều từ các kiểu áo truyền thống, cũng như các bộ trang phục sân khấu của các đoàn múa ballet nổi tiếng của Nga. Nói tóm lại, cuộc triển lãm thời trang Dior tại Viện Bảo tàng Pushkin được xem như là một sự kiện văn hóa có tầm cỡ ở Nga. Bằng chứng là ngành truyền thông ở thủ đô nước này đã dành khá nhiều phóng sự truyền thanh cũng như truyền hình về sự kiện nói trên. Sinh thời, nhà máy Christian Dior nuôi mộng trở thành họa sĩ, nhưng do hoàn cảnh gia đình, cho nên giấc mơ thi vào trường hội họa đã không thành. Nhưng cuộc triển lãm của các tác phẩm của ông tại Viện Bảo tàng Pushkin, cũng như sự kiện các viện bảo tàng lớn trên thế giới sưu tầm các sáng tác của nhà máy này, có giá trị hơn tất cả các mảnh bằng cấp mà thuở thứ thời Christian Dior chưa có được. Rốt cuộc thì người không được thi cũng đậu vào trường nghệ thuật.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin đã điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, dường như hai dân oan Dương Nội cắn lưỡi tự tử trong trại tạm giam. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Úc điều phối tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích. Tàu Philippines phá vòng vây Trung Quốc đổ bộ lên bãi cỏ mây trong vùng quần đảo Trường Sa. Ngoại trưởng Mỹ và Nga thảo luận về hồ sơ Ukraine tại Paris. Pháp tổ chức vòng 2 cuộc bầu cử cấp địa phương cánh tả lo ngại quy mô thảm bại. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là chuyên mục học tiếng Pháp với giáo trình Comment vous les affaires, bài học số 5.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp.
Bài thứ 5. Giờ giấc làm việc. Đó là vào ngày thứ 6, lúc đầu giờ trưa. Hôm đó, tại công ty Paragem không thiếu việc để làm. Điện thoại cứ việc reo, nhưng chị Françoise Vittel không hề nhúc nhích. Tôi bèn đề nghị với chị ấy để tôi nhấc máy.
Est-ce que je réponds?
Oui, s'il vous plaît, je suis occupée.
Société Paragem, bonjour.
Allô, bonjour. À quelle heure fermez-vous vos bureaux aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous fermons à, je crois, à 18h.
À 18h? Vous croyez ou vous êtes sûre?
Je crois. Attendez, Françoise, à quelle heure fermons-nous les bureaux aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors?
Ah oui, c'est vrai. Le vendredi, c'est 5h.
Non, 17h. 17h.
Oui, excusez-moi. Le vendredi, nous fermons à 17h.
À 17h. Bien, je vous remercie. Au revoir.
Cinq heures, dix-sept heures, như vậy là khi cho biết giờ giấc một cách chính thức, như giờ làm việc, giờ máy bay, giờ tàu chạy chẳng hạn, ta phải dùng hệ thống 24 giờ. Buổi sáng người Pháp bắt đầu làm việc vào lúc 9 giờ, 9h, còn buổi tối vào lúc 21 giờ, 21h, người ta đã ngồi trước máy truyền hình rồi, còn vào lúc 24 giờ, 24h, à không, ta không nói 24 giờ, mà phải nói 0 giờ, 0 heure.
C'est de la part de qui?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Đúng thế, tôi không biết. Có nhiều người gọi đến mà chẳng nói tên là gì. Và các bạn chưa kịp hỏi bằng tiếng Pháp đúng văn phạm. C'est de la part de qui? Tức là, xin ông cho biết quý danh. Thì người đối thoại đã gác máy rồi.
Le vendredi, nous terminons le travail à 17h.
Et les autres jours?
Les autres jours de la semaine, les lundis, mardis, mercredis et jeudi, nous terminons à 18h.
Et le samedi?
Le samedi et le dimanche, c'est le week-end. On ne travaille pas.
Lúc không giờ thì hắn là ta đã lên giường rồi. On ne travaille pas. Như vậy có thể dùng on thay thế cho nous. Có điều là phải nhớ chia động từ ở ngôi thứ ba số ít. On travaille, chứ không phải là on travaillons.
Chị Françoise Vittel lại tiếp tục làm việc. Bỗng nhiên, một câu hỏi khác về thời gian làm việc thoáng qua trong đầu tôi.
Françoise, excusez-moi encore, mais vous faites une pause déjeuner de combien de temps?
Une pause de 1 heure
entre 13h et 14h.
Ah, je comprends. En France, vous faites toujours une pause déjeuner de 1h.
Non, pas toujours. À Paris et dans les grandes villes, la pause déjeuner dure souvent 1 heure. Mais dans les petites villes ou à la campagne, elle dure 2 heures.
2 heures?
Oui, 2 heures. Mais leurs horaires de travail sont différents. 8h, 12h, 14h, 18h.
Françoise, j'ai très faim.
Vous avez raison, Daniel. Il est 13h, c'est l'heure du déjeuner.
Nhahan Café, Le Belfort, là, nơi mà tất cả nhân viên của công ty hay đến ăn trưa. Ngoài trừ bà Le Blanc, thường ở lại văn phòng để làm việc. Trước khi đi ăn trưa ở Belfort, chị Frances Vittel có thói quen bấm máy trả lời điện thoại tự động, ngay cả khi bà Le Blanc vẫn ngồi tại văn phòng.
Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur téléphonique de la société Paragem. Nos bureaux sont ouverts les lundis, mardis, mercredis, jeudis, de 9h à 13h et de 14h à 18h, ainsi que le vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Ở Pháp, thời gian làm việc là 39 tiếng mỗi tuần. Nhưng thường thì giới lãnh đạo xí nghiệp như bà Le Blanc hoặc ông Petitbon làm việc nhiều hơn. Thỉnh thoảng, họ cũng yêu cầu các nhân viên như chị Françoise Vittel làm thêm giờ, và những giờ phụ trội này được trả cao hơn là 39 tiếng quy định.
Et vous, Daniel, combien d'heures on travaille dans votre pays?
Oh, dans mon pays, Françoise, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Khi trở về nhà, tôi nghĩ lại ngày làm việc vừa trôi qua và có những mẫu đối thoại hiện lại trong đầu.
À quelle heure fermez-vous vos bureaux aujourd'hui?
Est-ce que je réponds?
Combien d'heures on travaille dans votre pays?
Ba câu hỏi, ba cấu trúc khác nhau. Stéphane Petitbon, người có tài để làm một thầy giáo dạy tiếng Pháp, đã giải thích là trong tiếng Pháp có 3 cách đặt câu hỏi. Tất cả đều tùy thuộc vào loại tiếng Pháp mà ta sử dụng. Khi dùng tiếng Pháp cho có văn vẻ, thì phải đảo ngược chủ từ và động từ.
À quelle heure fermez-vous vos bureaux aujourd'hui?
Trong tiếng Pháp chuẩn hay thông thường, thì ta sử dụng cách est-ce que. Est-ce que je réponds? Và cuối cùng, trong tiếng Pháp bình dân, thì ta sử dụng giọng nói, liên giọng ở cuối câu.
Combien d'heures on travaille dans votre pays?
Các bạn hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Tuần sau, công ty Paragem sẽ cùng với chúng ta đặt mua văn phòng phẩm. Qua đó, các bạn sẽ học cách nói về một khối lượng, sử dụng các mạo từ bộ phận, article partitif, và các số từ lớn hơn 79.
Je récapitule et vous prenez note. Des crayons, 2 boîtes, des post-it, 90. Du Tipex, 80.
Các bạn cũng sẽ được biết là Isabelle Mercier, cô chuyên viên bán hàng duyên dáng của chúng ta, đang đòi được mua sắm cái gì?
Moi, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, le Logimax 420.
Un ordinateur? Pourquoi pas une voiture?
Như vậy, để khỏi lỡ chuyến đặt hàng đầy sóng gió của công ty Paragem, xin các bạn nhớ đón nghe chương trình thường lệ của RFI.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí thể thao với đề tài Brazil ngột ngàng nỗi lo sân vận động cho cúp bóng đá thế giới, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Brazil đang đến rất gần. Tuy nhiên, nước chủ nhà hiện chưa dám nghĩ đến không khí của ngày hội bởi Brazil vẫn còn đang ngổn ngang các công trường chuẩn bị cho sự kiện, các sân vận động chưa hoàn thiện và an ninh cho ngày hội bóng đá cũng đang làm đau đầu các nhà tổ chức của nước chủ nhà. Còn Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thì cũng đã bắt đầu tỏ lo ngại về những rủi ro từ việc tiến độ bàn giao các sân vận động bị chậm trễ. Trong tuần này, Tổng thư ký FIFA Jeroen Van Kerk đã có chuyến thị sát 5 ngày đến Rio để kiểm tra tiến độ bàn giao các sân vận động phục vụ cho Cúp bóng đá thế giới 2014. Từ một năm nay, nhân vật số 2 của FIFA này đã không ít lần đến Brazil để đốc thúc công việc chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới. 5 trong số 12 sân vận động vẫn chưa thể bàn giao. Sân Sao Paulo, Cuiabá, Curitiba vẫn còn đang là công trường ngổn ngang với vật liệu và cần cầu. Mới chỉ có hai sân Porto Alegre và Manaus đang sắp sửa hoàn thành. Sự chậm trễ này có thể kéo theo nguy cơ không có thời gian để vận hành thử sân. Những sự cố là khó có thể lường trước được. Ông Jerome Van Kerk đã thừa nhận điều này, đồng thời ông cũng hy vọng là Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ phải rút ra bài học cho kỳ World Cup sắp tới tổ chức tại Nga vào năm 2018. Đáng lo ngại nhất hiện nay là liệu sân Sao Paulo có kịp để đón trận khai mạc giữa Brazil và Croatia vào đúng ngày 12 tháng 2 trong sự an toàn tuyệt đối hay không? Ngày hôm qua, 29 tháng 3, trên công trường xây dựng sân Sao Paulo lại xảy ra một tai nạn chết người nữa, một công nhân đã ngã cầu và tử nạn. Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, vụ sập cầu đã làm hai công nhân thiệt mạng. Vụ tai nạn này đã làm chậm đi đáng kể tiến độ thi công của sân. Hôm 18 tháng 3, những người có trách nhiệm thi công công trình hứa sẽ bàn giao sân cho FIFA chậm nhất vào ngày 15 tháng 4, trong hiện trạng là vẫn tiếp tục các công việc hoàn thiện lắp đặt thiết bị, trong khi vấn đề tài chính thì lại nảy sinh, làm các nhà tổ chức thêm đau đầu. Chủ tịch FIFA Joseph Blatter hôm 27 tháng 3 vẫn khẳng định Sao Paulo vẫn là sân sẽ đón trận khai mạc đúng như dự kiến. Đến nay, đã có tổng số 7 công nhân bị tử nạn trên các công trường xây dựng sân vận động cho Cúp bóng đá thế giới tại Brazil. Hồi đầu năm nay, tiến độ xây dựng của sân Curitiba cũng đã khiến FIFA phải lo lắng. Tổng thống Brazil đã phải đích thân cam kết hạn cuối bàn giao vào giữa tháng 2. Thế nhưng đến tận cuối tháng 3 lúc này, khi ông Tổng thư ký FIFA đến tận hiện trường thì sân vẫn còn đang ngổn ngang. Hiện tại, sân vận động duy nhất sẵn sàng lại là sân để đón trận chung kết, sân Maracanã tại Rio de Janeiro. Người hâm mộ bóng đá Brazil vẫn coi đây như là ngôi đền của môn bóng tròn. Địa điểm lịch sử của bóng đá Brazil này đã được nâng cấp nhiều lần và đã được chạy thử qua Cúp Liên đoàn hồi mùa hè năm 2013. Trong lúc các sân vận động khác đang hối hả với việc chạy đua thời gian cho kịp tiến độ bàn giao, thì Maracanã đã hàng ngày đón tiếp các du khách đến tham quan. Như lời người hướng dẫn viên du lịch, mỗi ngày vẫn giới thiệu với vài trăm khách đến tham quan sân vận động Maracanã được xây để phục vụ Cúp bóng đá thế giới lần đầu tổ chức tại Brazil năm 1950. Đó là kỳ cúp thế giới mà tất cả người hâm mộ bóng đá Brazil đến nay vẫn muốn quên đi bởi nỗi cay đắng khi đội tuyển của họ bị thất bại trước Uruguay trong trận chung kết Cúp Thế giới 1950. Khi đó, có hơn 200.000 người Brazil có mặt trên sân để chứng kiến trận cầu mà đến nay họ vẫn coi như là một thảm họa quốc gia. Sân vận động đã liên tục được nâng cấp, hiện đại hóa. Tuy nhiên, ông Bertrand Müller, người đã từng sống ở Brazil từ năm 1968, nhớ lại những trận đấu trên sân vận động Maracanã huyền thoại.
Ở phía dưới, sát lưới xung quanh sân cỏ, người ta còn để một khu gọi là khu bình dân, đó là khu vực dành cho những người mua vé với giá thấp nhất. Đó là một đường hào và khán giả ở đó phải đứng để theo dõi trận đấu và chỉ được xem trận đấu gần như sát mặt sân. Xem bóng đá như vậy kể cũng thú vị vì trên khán đài người ta không có được cảm giác như vậy. Giá vé vào sân bây giờ rất đắt. Trong khi đó trước kia, đây là một nơi bình dân. Tất cả mọi người đều có thể đến để theo dõi trận đấu. Giờ đây, để đến được sân xem bóng đá, cũng phải là người có đời sống tương
tự. Phụ trách vấn đề truyền thông của tập đoàn quản lý sân vận động Maracanã, bà Mariana Canson, không phản đối việc tăng giá vé vào sân có mức giá vé. Giờ đây có thể bằng một nửa giá lương tối thiểu. Sân đã được nâng cấp hiện đại nhất từ nhiều giải cúp liên đoàn, bà cho biết thêm.
C'est le Maracanã de toujours. La Rocana bây giờ là một sân vận động hiện đại. Khán giả được tiếp cận gần mặt sân đấu, chỉ cách có 14 mét thôi. Chúng tôi cũng cho mở các trang thiết bị dành cho cổ động viên như 70 nhà hàng, gần 300 nhà vệ sinh. Khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch vào tháng 7 năm ngoái, mọi người đều dè chừng, sợ phải tốn kém, trả thêm nhiều tiền. Nhưng giờ đây mọi người đến đây cảm thấy như ở nhà mình. Họ đến để cổ vũ, để hò hét, để khóc. Không khí trên sân Maracana luôn đầy cảm xúc mà không đâu có được.
Pour pleurer, pour faire tout. Il a une émotion dans l'air ici au Maracana qui est incomparable.
Cái giá để có được cảm xúc cũng không so sánh được. Không chỉ là giá vé mà giá thành cho các công việc nâng cấp và hiện đại hóa các công trình xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng xung quanh sân cũng rất lớn và tác động nhiều đến cuộc sống của người dân. Một kiến trúc sư đô thị tại Brazil cho biết,
những người bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc quy hoạch đô thị xung quanh sân vận động lớn này là những người rất nghèo. Để quy hoạch tại sân, người ta phải tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Ở Rio, có nơi cả một cộng đồng dân cư đông đúc bị trục xuất khỏi nơi ở cũ xung quanh sân vận động. Chính điều này đã dẫn đến những cuộc biểu tình chống lại FIFA, chống lại Cúp Thế giới trong các khu dân cư nghèo khổ nhất.
Quy mô của các cuộc biểu tình này càng khiến chính quyền bất ngờ trong thời gian diễn ra Cúp Liên đoàn hồi giữa năm ngoái. Vấn đề là liệu các cuộc biểu tình như vậy có thể lặp lại trong thời gian diễn ra Cúp Thế giới tới đây? Ricardo, một người đã tham gia các cuộc biểu tình hồi tháng 6 năm 2013, cho biết.
Thật khó có thể dự báo liệu có xảy ra phong trào biểu tình phản kháng lớn như hồi tháng 6 năm ngoái hay không. Điều có thể nói ngay là đúng là có sự phản kháng trong người dân. Và nếu Brazil không vào được đến vòng 2 thì sẽ là một thất vọng khủng khiếp. Nỗi thất vọng này sẽ càng làm cho phong trào phản kháng trở nên lớn hơn. Ngược lại, nếu kết quả thi đấu của đội tuyển tốt thì phong trào đấu tranh xã hội sẽ giảm nhiệt.
Với môn bóng tròn, chúng ta trở lại lục địa châu Âu. Vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu bắt đầu các trận lượt đi từ thứ ba và thứ tư tuần tới với cuộc so tài của 8 đội bóng hàng đầu châu Âu: Bayern Munich, Borussia Dortmund của Đức, ba đại diện của La Liga: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, hai đại diện của Premier League: Chelsea, Manchester United và một đại diện duy nhất của bóng đá Pháp: Paris Saint-Germain. Có thể nói đến vòng tứ kết, sự có mặt của các đại diện này đã đánh giá đúng thực tế hành trình mà họ đã đi qua. Ngoài những cái tên quen thuộc, người ta thấy xuất hiện hai thế lực mới nổi lên cùng những tham vọng lớn, đó là Atletico và Paris Saint-Germain. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, chúng ta sẽ điểm qua cán cân lực lượng của các đội trước khi bước vào vòng tứ kết giải đấu. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui. Tuần tới vòng tứ kết Champions League bắt đầu lượt đi. 8 đội bóng mạnh nhất châu Âu đều đã biết đối thủ của nhau và đến vòng này bất kỳ đội nào cũng đều có thể nuôi tham vọng đi đến trận cuối cùng. Ông bình luận sao về tổng quan lực lượng của vòng tứ kết C1 mùa bóng năm nay?
Trước hết chúng ta phải đánh giá thế này, ở tại Champions League mùa này thì các đội mà lọt vào trong cái tứ kết đều là những cái đội mạnh nhất. Không có cái đội nào mà chúng ta thấy là không có thực lực để mà bước vào cái vòng này. Và trong những đội mạnh nhất đó thì người ta cũng đã dự báo được trước rằng là những cái đội mà đang có phong độ tốt thì có những cái chiến thắng tuyệt vời. Và ngay cả trong cái bậc thăm thì cũng có những cái hay. Chúng ta biết rằng là Barcelona sẽ gặp Atletico Madrid, tuy là một cái trận đấu gọi là La Liga, tức là coi như nội bộ. Nhưng mà cũng là một trận đấu hay, bởi vì thực ra là Atletico Madrid mùa này đó, ở tại La Liga lại có một cái bước nhảy vọt rất là hay. Đặc biệt là họ lại sở hữu một trong những cầu thủ mà đang so kè cái vị trí của vua phá lưới cùng với lại Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thì đó là Diego Costa, và một trong những cầu thủ mà gốc Brazil nhưng mà lại nhập tịch của Tây Ban Nha, và anh ta chơi phải nói là một trong những tiền đạo rất là hay của thế giới đấy. Cho nên Atletico Madrid là với cái phong độ của Diego và với cái cách mà bố trí dàn trận của Simone thì Barcelona cũng không phải là dễ dàng, mặc dù đây là trận đấu nội bộ nhưng mà người ta thấy hay. Cái cặp thứ hai mà chúng ta cần phải nói đó cũng là cặp của Tây Ban Nha nữa, đó, tức là Real Madrid gặp Borussia Dortmund. Thì cái mùa này đó, Dortmund thì chơi không như được những cái mùa trước. Tuy nhiên đây khi mà ra đấu trường châu Âu thì Borussia Dortmund vẫn Real cần phải nhớ cái bài học là cái mùa trước chính Borussia Dortmund đã loại Real Madrid ngay cái trận bán kết, thì nó cũng là một cái cặp đấu hay, một cái duyên nợ. Vâng, rồi một cái trận nữa thì chúng ta thấy, tức là sau khi Manchester United hồi sinh loại được Olympiacos trong cái trận sân nhà của mình bằng cái chiến thắng 3-0 để trả lại cái món nợ mà họ đã thua 2-0 trên sân của Olympiacos, thì lập tức là David Moyes đã lên tiếng nói rằng là nếu như mà lọt được vào vòng trong thì cái hướng tới của họ là họ muốn giành được cái chiếc vô địch. Thì có khi đó là một cái câu tuyên bố, nhưng mà cái lá thăm thì lại bắt cho họ lại rơi vào đúng cái đội đương kim vô địch, đây là gặp Bayern Munich. Với phong độ và đẳng cấp thì người ta nghĩ rằng là Bayern sẽ có thể dễ dàng trước một Manchester United không ổn định. Tuy nhiên cũng đừng xem thường, bởi vì với cái tự ái của một cái đội đang là đương kim vô địch Premier League thì có khi ở vào những cái giờ phút cuối cùng họ lại bùng lên được, mà họ cũng sở hữu những cầu thủ thượng hạng của thế giới trong cái hàng tấn công, ví dụ như là Van Persie hay là Wayne Rooney. Một cái cặp cuối cùng mà chúng ta thấy, tức là Paris Saint-Germain sẽ gặp Chelsea, thì Chelsea thì đang là một thế lực của Premier League. Tuy nhiên, tức là Paris Saint-Germain thì cho người ta một cái niềm tin, tức là bắt đầu từ mùa giải của năm rồi đó, thì Paris Saint-Germain là một thế lực mới ở tại, không chỉ ở tại Ligue 1 mà là trên đấu trường thế giới, với cái bộ tấn công mà chúng ta nói, tức là Ibra với lại Cavani cùng với Lavezzi, đó là những sát thủ với một cái hàng tiền vệ khá là chất lượng, trong đó có những cầu thủ của Ý như Thiago Motta hay là Verratti chơi hay, hay là những cầu thủ Pháp như Matuidi của tuyển Pháp chơi tốt, hay là Lucas của Brazil, rồi Capelle mới vừa quay trở lại thì cũng khá, rồi Bastos cũng chơi được, và một cái hàng phòng ngự thì người ta rất là tin cậy với sự dẫn dắt của Thiago Silva hay là Marquinhos, Alex, tức là toàn các cầu thủ Brazil trong đội, thì Paris Saint-Germain sẽ là một trong những cái thế lực mà bất kỳ đội nào cũng phải e dè.
Đầu những cái vòng loại trực tiếp, người ta đã nói nhiều đến hai câu lạc bộ người ta gọi là thế lực đang lên, thế lực mới của bóng đá châu Âu, đó là Atletico và Paris Saint-Germain. Và bây giờ họ đã chứng minh khi họ lọt vào được đến vòng tứ kết. Vậy ông đánh giá thế nào về hai cái thế lực gọi là đang lên của bóng đá châu Âu ạ?
Tôi rất là thích thú với hai cái đội bóng này. Cái thứ nhất là bao giờ cũng thấy ở La Liga thì người ta hay nói đến cái chuyện, tức là chỉ có hai đội là luôn luôn thống trị, tức là Barcelona với là Real Madrid. Nhưng mà ở vào cái mùa giải này thì Atletico đã cho chúng ta thấy rằng là không chỉ có Barcelona và Real mà Atletico là một cái thế lực mới, và họ cũng đã liên tục dẫn đầu trong rất là nhiều vòng. Đến những cái vòng vừa rồi thì họ mới phải tụt xuống. Tuy nhiên là những cái trận đấu khi họ gặp Barcelona hay là họ gặp Real á, đều là những cái trận đấu rất là căng thẳng và một cái thế lực rất hay trong cái nội tình của La Liga. Còn đối với lại các cái đấu trường của châu Âu thì phải nói rằng là Atletico thắng AC Milan rất là thuyết phục với một cái tổng tỷ số là 5-1. Họ đến làm khách ở trên sân Milan thì họ ghi một bàn, nhưng mà khi Milan đến sân nhà của họ thì họ ghi 4-1. Chúng ta nghĩ rằng là Milan thực ra mà nói thì cũng không phải là một cái đội nó quá yếu, nhất là với những cầu thủ mà tên tuổi. Tuy nhiên Atletico đã cho một cái tỷ số như vậy thì phải thấy rằng đó là một cái đội bóng có thực lực. Họ chơi một cái lối chơi mà khá là hiện đại trong cái bóng đá của Tây Ban Nha, thì chúng ta thấy là tấn công và chơi rất là chặt chẽ trong cái phòng ngự, thì đây là một trong những cái đội bóng mà tôi rất là thích thú trong cái mùa giải này. Và người ta đặc biệt quan tâm đến cái đội này là bởi vì cái triển vọng của họ, tuy là họ gặp Barcelona sân nhà như chúng ta đã nói vừa rồi đó, tuy nhiên Barcelona đừng nghĩ rằng là họ có thể đè bẹp được Atletico Madrid dễ dàng trong cái lượt tứ kết sắp tới. Còn riêng với Paris Saint-Germain thì phải nói rằng là người ta không chỉ thấy một cái hình ảnh Ibra là một cầu thủ chuyển nhượng qua nhiều câu lạc bộ, nhưng mà chính ở trong cái ở Ligue 1 thì Ibra đã cho chúng ta thấy là một trong những tay săn bàn tốt, và cùng phối hợp với lại Cavani thì cái bộ ba sát thủ mà chúng ta nói đó, Ibra, Cavani và Lavezzi thì là luôn luôn họ xây dòng và có những cái trận đấu rất là hay. Và bây giờ thì Paris Saint-Germain là một cái thế lực không thể cản được ở Ligue 1. Tuy nhiên phải thấy rằng là với cái sự phát triển mà đầu tư ở Ligue 1 thì Paris Saint-Germain đã có một cái bước vượt lên cùng với lại Monaco là những cái đội bóng mà được đầu tư tốt. Trong khi đó là những cái đội mà có truyền thống như là Olympique Marseille hay là Olympique Lyon hay là kể cả Lille, câu lạc bộ đó vẫn còn giữ được cái phong độ tốt, thì chính đó là đã làm cho những cái sự đầu tư mà nhất là của Paris Saint-Germain làm cho cái giải của Pháp lại có một cái sức hút được tốt hơn. Và thực ra là trên thế giới người ta cũng đang quan tâm đến những cái đội bóng Pháp rất nhiều, đặc biệt là Paris Saint-Germain.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Tuấn Vui.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Để kết thúc chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Ống nghe chữa bệnh còn bẩn hơn cả bàn tay của y bác sĩ.
Cuộc sống muôn màu.
Ống nghe một dụng cụ không thể thiếu được của các bác sĩ để nghe phổi, nghe nhịp tim, để chẩn đoán bệnh. Hóa ra còn bẩn hơn cả bàn tay của bác sĩ. Đó là báo động được đưa ra trong một công trình nghiên cứu của Thụy Sĩ được công bố ngày 28 tháng 2, 2014. Cho tới nay, các bác sĩ, y tá vẫn rất chăm chỉ rửa sạch tay bằng đủ loại xà bông tẩy trùng, vì bàn tay của họ vẫn bị xem là nhân tố chính lây nhiễm vi khuẩn ở các bệnh viện và các phòng khám. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến chuyện thường xuyên tẩy trùng ống nghe. Ống nghe đã được bác sĩ Honey Lennox sáng chế từ năm 1816, ban đầu là dưới dạng một sắp giấy quấn lại, rồi bằng ống gỗ, trước khi cố định dưới dạng như hiện nay, tức là với hai đầu nghe cho hai lỗ tai, nối với đầu ống nghe bằng hai ống cao su. Một nghiên cứu của bác sĩ Didier Pitel thuộc Tổ chức Y tế Thế giới với sự tham gia của các bệnh viện đại học ở Geneva cho thấy là đầu ống nghe của các bác sĩ chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bàn tay của bác sĩ sử dụng ống nghe đó. Để thực hiện nghiên cứu nói trên, họ đã theo dõi 71 bệnh nhân được khám bởi các bác sĩ đeo găng tiệt trùng và dùng ống nghe. Các xét nghiệm cho thấy đầu ống nghe, tức là phần tiếp xúc với da của bệnh nhân, dính nhiều vi khuẩn hơn là lòng bàn tay, đầu ngón tay và mu bàn tay của các bác sĩ. Trong cùng một ngày, các bác sĩ sử dụng ống nghe để khám cho nhiều bệnh nhân, và như vậy họ truyền hàng triệu vi khuẩn nhiễm từ bệnh nhân trước cho bệnh nhân kế tiếp. Cho nên tác giả bài nghiên cứu nói trên khuyên các bác sĩ cũng nên tẩy trùng sạch sẽ ống nghe sau mỗi lần sử dụng, giống như là họ rửa tay sau mỗi lần khám bệnh nhân. Thật ra thì từ lâu người ta cũng đã dự trù thay thế ống nghe bằng những dụng cụ hiện đại hơn bằng siêu âm, tức là sẽ không tiếp xúc trực tiếp với da của bệnh nhân, mà lại giúp chẩn đoán chính xác hơn các vấn đề tim mạch và hô hấp của bệnh nhân. Các thiết bị mới này có thể sẽ có hình dạng gọn nhẹ như một điện thoại thông minh cỡ lớn, tức là tiện dụng hơn rất nhiều. Có điều những thiết bị loại này còn rất đắt tiền, giá từ 8.000 đến 10.000 đô la.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Việt Nam phải góp sức với Campuchia để phản đối công trình Đôn Sao Hồng. Trọng nghĩa phỏng vấn chuyên gia môi trường Nguyễn Đức Hiệp từ Sydney. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.